chủ trương niệm Phật thành Phật, niệm Phật giải thoát, niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật được Phật A Di Đà rước, có thật sự đạt được kết quả đó hay không? Trước nhất á, niệm Phật giải thoát là không có thật rồi. Giải thoát theo Đức Phật ở trong các kinh phải thực tập đầy đủ và trọn vẹn bát chánh đạo, và đây là con đường giải thoát duy nhất, không có con đường thứ hai. Niệm Phật chỉ là một dữ liệu rất nhỏ để chúng ta đạt được chánh niệm thôi. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, thời Đức Phật, niệm Phật là nhớ đến Phật và nhớ đến 10 đức hiệu của một Đức Phật chung, khác hoàn toàn với việc niệm danh hiệu Đức Phật riêng. Và dầu là Đức Phật chung hay Đức Phật riêng, việc niệm Phật không thể tăng trưởng các phước báo như đã được Trung Quốc hứa hẹn. Niệm Phật chỉ đạt được tĩnh tâm, tĩnh tâm là phần đầu của chánh niệm để chúng ta đi sâu vào trong thiền định thôi. Cho nên niệm Phật như thế là rất tốt, nhưng đừng kỳ vọng niệm Phật giải thoát, vì điều đó sẽ rơi vào tình trạng cầu bất đắc khổ do mê tín dị đoan. Niệm Phật thành Phật lại càng không thể được. Trong 10 đức hiệu, Đức Phật nào cũng có đức hiệu minh, hạnh, túc. Minh là từ tương đương của trí tuệ, hạnh là kết quả của đời sống đạo đức và phước báo. Nếu ai chưa tu đầy đủ 6 ba la mật, bắt đầu từ phước báo của bố thí, kết thúc ở trí tuệ siêu tuyệt, thì người đó chưa đầy đủ được căn lành lớn và công đức lớn, cho nên không thể nào thành được thánh A-la-hán, huống hồ là Phật. Cho nên niệm Phật chỉ thành được chánh niệm thôi. Niệm Phật có giảng sanh Cực Lạc Tây Phương được hay không? Câu trả lời nếu đúng với lịch sử và dựa vào bài kinh thứ 18 kinh Trường Bộ là không, vì Tây Phương Cực Lạc không có thật. Tây Phương Cực Lạc chỉ là một phép nhữ để cho quần chúng do thích về phước báo giảng sinh kết thúc các khổ đau ở ngay kiếp hiện tại này mà thực tập được căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn lớn. Nằm cái đó mới là yếu tố xây dựng cực lạc hiện tiền. Cực lạc trong nhà, cực lạc ở công sở, cực lạc trong xã hội. Triết lý cực lạc đó rất sâu sắc, và cái cốt lõi của kinh Di Đà là nhắm đến triết lý này chứ không phải cái cực lạc Tây Phương. Niệm Phật có được Phật A Di Đà rước hay không? Hoàn toàn không, vì các đức Phật không thể làm hoài nhân quả được. Nếu đương sự không hội đủ 5 tiêu chí vừa nêu mà Phật A Di Đà rước thì Phật thuộc về ô dù bao che, mà luật pháp thế giới ta rất nghiêm cấm về cái lễ nhóm như thế này. Phật là bậc giác ngộ, chỉ là bậc đạo sư, nên nhớ Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Phật A Di Đà chỉ là đạo sư dẫn dắt thôi, chứ đạo sư là đủ, thêm chỉ tiếp dẫn là chặt rồi. Đạo sư là hướng dẫn đường, chỉ dẫn đường, cung ứng chúng ta những chiếc bản đồ, những tấm bản đồ, chứ không thể là tiếp dẫn kéo về Tây Phương được. Đã có đạo sư thì không nên có tiếp dẫn, có tiếp dẫn thì không còn là đạo sư nữa. Tiếp dẫn tức là mình ban tặng một thành quả, kéo một người nào đó chưa đủ chuẩn về một cái cảnh giới đủ chuẩn. Còn đạo là hướng dẫn, là chỉ đạo, tức là chỉ con đường. Và Đức Phật A Di Đà cũng như các đức Phật khác không thể tu thế cho Phật tử, không thể ban các thành quả giác ngộ giải thoát gì cho ai được. Nếu ai cho rằng là Đức Phật A Di Đà làm được như thế là nói trật với nhân quả Phật giáo, nói trật với bát chánh đạo, và không nói đúng với nguyên lý của đạo Phật. toàn bộ các cái kết quả đạt được của niệm Phật là chánh niệm. Muốn chánh niệm được nhanh trong quá trình niệm Phật, giống như ngồi thiền hay là trì chú, chúng ta đồng lúc phải thực hiện được chánh kiến, chánh tư duy để có trí tuệ, phóng minh tới gì đoan, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn để có được đời sống đạo đức cao quý. Còn nếu thiếu 7 yếu tố này, chúng ta rất khó kỳ vọng, huống hồ là có được kết quả thật. Câu hỏi: gần đây có nhiều ban hộ niệm khá phổ biến tại Việt Nam. Có những ban hộ niệm do các thầy chủ trương, như thầy Giáp Nhàn. Theo thầy thì các hoạt động của các ban hộ niệm đó có dẫn đến mê tín hay là phản ánh đúng được quan điểm của đạo Phật? Nếu là mê tín, giáo hội có biện pháp gì để ngăn chặn sự phát triển của các hoạt động mê tín này? Câu hỏi liên hệ đến cá nhân thì hãy tế nhị. Chúng tôi bỏ đương sự được nêu ra trong câu hỏi qua một bên, mà chỉ nói chung về bản chất của các hoạt động hộ niệm tại Trung Quốc và Việt Nam thôi. Hộ niệm theo từ nguyên là các hoạt động trợ giúp về tâm lý. Trợ giúp về tâm lý là một nhu cầu rất cần thiết để giúp cho người bệnh đang trong cơn đau đó bớt đi các mặc cảm về thân phận và rũ bỏ được một phần nào đó nỗi khổ niềm đau ở bản thân. Cho nên công tác hộ niệm phải được nhấn mạnh ở chỗ phân tích vào nỗi khổ niềm đau và bế tắc của người đang cần hộ niệm là cái gì. Cho nên sau đó chúng ta chỉ vẽ ra các con đường tốt nhất, có hiệu quả nhất để đạt được cái mục tiêu đó. Do vậy đó, người làm công tác hộ niệm phải phối hợp với người thân của người bệnh và người chết để biết trong quá trình sống đương sự bị vướng kẹt vào cái gì, nghiệp gì là nặng nhất, nghiệp gì là xấu nhất, khéo léo hướng dẫn, giải thích, phân tích, dần dần chúng ta giúp cho đương sự nhận diện được và nỗ lực thực tập tâm linh để được bình an. Hộ niệm phải bắt đầu bằng sự hướng dẫn, sau đó đó có thể là một khóa kinh. Theo chúng tôi đó, hộ niệm bằng khóa kinh tốt hơn rất nhiều lần so với hộ niệm niệm Phật, vì kinh đó nó thuộc về trí tuệ. Cho nên khi chúng ta biết chọn lựa bài kinh phù hợp với cái nhu cầu của người đang bị bệnh thì chúng ta sẽ giúp cho họ mở ra được rất nhiều vấn đề, khai sáng được tâm. Còn niệm Phật chỉ để cho tâm được bình an thôi. Đang khi nghe kinh, tâm người ta cũng được bình an tương tự, lại có thêm một kiến thức mới, tăng trưởng được trí tuệ. Thời Đức Phật đó, thì hộ niệm là thuyết pháp. Nội dung bài thuyết pháp trong hộ niệm chủ yếu là kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng tại vườn nai. Nội dung bài kinh này đó dạy chúng ta thực tập để tách rời tất cả các đau đớn khỏi thân, tất cả các nỗi khổ khỏi tâm. Thực tập bao gồm như sau: thân thể này là tổ hợp của đất, nước, gió, lửa, nương vào tinh gia chứng mệnh hình thành, vật thực mà phát triển, điều kiện sống mà tăng trưởng. Có thân thì có già, bệnh và chết. Cho nên đó, khi già, bệnh và chết diễn ra với mình và người thân, tôi thực tập rằng thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Chúng ta xem thân là tự ngã vì nó gắn liền với sự sống. Chúng ta đã đánh đồng thân là chính mình. Cho nên khi thân đau, tâm chúng ta khổ. Bây giờ mình quán vô ngã, cho nên trong cái đau của thân, khổ không bị hệ lụy. Đó là thực tập thành công. Đối với tâm, Đức Phật dạy chúng ta thực tập tương tự. cảm giác này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tất cả các nỗi đau liên hệ đến chúng, tấn công chúng, chúng ta không bị dướng kẹt vào. Đó là ly tâm quá nỗi khổ khỏi các cái phương diện của tâm. Đó là một bài trị liệu tâm lý rất là đặc sắc mà Đức Phật đã dạy. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đã hướng dẫn bài kinh này cho cư sĩ Cấp Cô Đọc. Sau khi nghe, ông ấy thực tập có kết quả, cảm động đến độ xa nước mắt và đề nghị Đức Phật truyền bá rộng rãi bài kinh này. Trên đường hai tôn giả về lại chùa Kỳ Viên, cư sĩ Cấp Cô Đọc đã rời bỏ sắc thân tứ đại trong một trạng thái rất an lạc. Được hỏi, Đức Phật trả lời rất đơn giản: cư sĩ Cấp Cô Độc suốt quá trình sống làm thiện, phụng sự Phật pháp, giúp cho nhiều người hiểu đạo, ông ấy đã tái sanh cảnh giới lành hết, không nói là cảnh trời hay là con người. Thì đó là dữ liệu của hộ niệm thời xưa. Tại miền Trung và Bắc Bộ Việt Nam đó, có một giai đoạn ta có truyền thống thuyết linh, tức là giảng cho hương linh nghe. Và bài giảng mà nếu có chiều sâu bởi một giảng sư có kinh nghiệm đó, thì từ người chết nếu chưa được siêu cho đến những người còn sống đều được lệ lạc. Nên phát huy truyền thống thuyết linh này, ta chọn những đề tài ấn tượng có chiều sâu trong khoảng thời lượng 20 phút đó. Nếu gia chủ là một Phật tử tùng hành á, thì chúng ta hướng dẫn ngày cuối cùng. Phần lớn các cái lễ điếu á, nó tập trung vào ngày cuối cùng. Chúng ta nên bắt chước Thái Lan, người ta đi điếu phải giống như mình, tập hợp bà con làng xóm đôi lúc cả 500 người, mặc áo vest đen hết, để nghe nhà sư thuyết pháp, làm lễ tưởng niệm. Sau đó gia chủ và tham bằng quyến thuộc gom góp tiền lại để cúng dường cho nhà sư làm Phật sự. Rất hay, đỡ mất thời gian, không có trống kèn linh đình gì cả, rất là Phật giáo. Và lễ hoàng nào cũng được tổ chức trong khuôn viên một ngôi chùa, chùa nào cũng có nhà hoàng, làm rất trang nghiêm và thanh tịnh. Do đó các ban hộ niệm là Phật tử không nên lạm dụng cái nhiệt tình này, bởi vì tu sĩ được huấn luyện trong các trường lớp Phật học, được truyền trao kinh nghiệm bởi các bậc thầy đi trước về kỹ năng hộ niệm, nội dung hộ niệm, giới hạn của hộ niệm, kết quả của hộ niệm và xử lý tình huống phát sinh trong quá trình hộ niệm. Người Phật tử hoàn toàn không có kiến thức đó, cho nên tới chỉ chủ yếu là truyền bá mê tín dị đoan. Cách đây vài năm, tại chùa Phật Quang ở đường Đào Duy Từ, quận 10, Hòa Thượng Thích Nhật Minh chủ trì viên tịch, là người đồng sơ môn, chúng tôi đã đến. Khi đến thì thấy một ban hộ niệm Phật tử mấy chục người hộ niệm niệm Phật, và nói với các thầy tại đó là 8 tiếng không được đụng vào Hòa Thượng, hãy cho niệm. Sau đó chúng tôi mời trưởng tử của Hòa Thượng ra và nói hãy kết thúc nhanh vấn đề này, đừng phỉ báng Phật giáo. Là Hòa Thượng sau khi tắt hơi thở là tái sanh liền, cần gì mà đến các Phật tử hộ niệm. Cái nhiệt tình mà thiếu trí tuệ là phá hoại. Câu nói đó là rất đúng. Chẳng lẽ một kiếp tu của một người tu mà phải nhờ đến một ban hộ niệm cư sĩ mới được giảng sinh à? Hành động đó là xúc phạm tăng bảo. Còn các tăng sĩ chúng ta làm hộ niệm ở đây không phải là để vãng sinh, mà là bày tỏ tấm lòng tôn kính để tiễn đưa người thân của mình là thầy mình, hay quan hệ sâu một pháp phái với mình, về cảnh giới an lạc. Thực ra nó nói vậy để chúng ta an ủi thôi, tất cả tái sanh theo nghiệp hết á. Quá trình sống của một đương sự sẽ quyết định cảnh giới tái sanh của đương sự đó, chứ không lệ thuộc vào ban hộ niệm. Do đó các tăng sĩ truyền bá đúng Phật pháp đừng nên ru ngủ quần chúng bằng các cái băng quay trước khi chết, rồi là quay cái gương mặt hồng hào, cơ thể mềm sau khi chết, mà nói đó là thọ tướng bản sanh. Đó là đang truyền bá mê tín dị đoan, phản Phật giáo và góp phần làm cho Phật giáo suy vong. Bởi vì cái cách thế này chỉ thu rút được các Phật tử mê tín dị đoan, và phần lớn là đều có những cái tham vọng lớn, không cần tu tập mà muốn có kết quả. Nó không lợi ích cho đại của Phật giáo. Còn Phật giáo là phải truyền bá cho người sống. Người sống đôi lúc nghe còn chưa hiểu, hiểu nỗ lực làm chưa chắc đã thành công. Chứ đừng nói mà nghe cái danh hiệu Phật không mà chuyển hóa hết nghiệp chướng, giảng sanh Tây Phương rồi thành Phật giải thoát. Chuyện đó là chuyện mơ hồ, không có thật. Và tu sĩ không nên truyền bá các quan điểm mơ hồ đó. Chúng ta cần phải truyền bá một đạo Phật chánh tín. Cái gì có nỗ lực và chịu khó đó thì nó có kết quả bền vững hơn. Còn những cái hứa hẹn á, chỉ là hứa hẹn thôi. Hỏi: việc cúng 7 tuần thất và 100 ngày và cúng giáp năm có phải là văn hóa Phật giáo hay không? Hiện nay các chùa hầu như đều làm các phong tục này. Xin thầy chia sẻ quan điểm. Trước nhất đó, ta phải thừa nhận đó là văn hóa Phật giáo, nhưng mà mở một hoạt đơn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Việt Nam. Nó không phải là văn hóa Phật giáo của các nước Nam truyền. Còn văn hóa Phật giáo này có phản ánh đúng được lời Phật dạy không là một chuyện khác. Câu trả lời đơn giản là hoàn toàn không phù hợp với lời Phật dạy. Như chúng tôi đã nói rất nhiều lần trong nhiều bài giảng, sau khi chết á, người cực thiện và cực ác tái sinh ngay tức tắc. Và nghiệp đó đó, nó như một cái bệ phóng quả tiễn mà nó đẩy một cái là đi dài trăm cây số một giờ để có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay giống cái, tùy theo nghiệp phước hay là nghiệp tội. Còn Đức Phật lịch sử thì không đề cập đến 7 tuần thất. Phật giáo Tây Tạng cương điệu hóa học thuyết này. Phật giáo Trung Quốc dựa vào luận câu xá, mà luận câu xá không phải Đức Phật nói. Nó là luận, là tức là người là sao. Để phát triển về cái tín ngưỡng cầu siêu trong 7 tuần thất. Tuy nhiên chúng ta phải ghi nhận rằng nếu biết sử dụng 7 tuần thất, 100 ngày và dỗ giáp năm là một phương tiện để hướng dẫn Phật pháp cho gia chủ lệ lạc biết nhường nhào. Và để làm việc đó, chúng ta lưu ý những điều như sau. Thứ nhất, không nên chiều theo Phật tử tổ chức cúng tại nhà. Chúng ta phải hướng dẫn họ về chùa. Về chùa đó thì người thân của họ không có cơ hội nhậu nhẹt trong các cái ngày lễ này, giảm được một cái nghiệp xấu. Về chùa thì không được ăn mặn, phải ăn chay trong ngày lễ cúng, tăng trưởng thêm phước báo. Về chùa nếu khéo thuyết giảng thì các quần chúng thuộc thân bằng quyến thuộc của người chết chưa biết Phật giáo mở mang tâm trí để trở thành Phật tử. 7 tuần thất nếu khéo hướng dẫn và hướng dẫn có phương pháp, chúng ta có thêm vài chục Phật tử mới, quá tốt rồi. Cho nên phong tục này không nên bỏ, nhưng phải thay đổi nội dung trở nên tích cực hơn và đúng với tinh thần lời Phật dạy hơn. Đó là phương pháp mượn tử để độ sinh, tức là người chết mà vẫn tạo ra phước báo. Giống như diễn viên ca sĩ nổi tiếng Elvis Presley của Mỹ đã chết mấy chục năm rồi, mà mỗi năm đó du khách đến tham quan nhà của ông đã làm cho gia đình của ông á có được một cái khoản lời trên 100 triệu đô la. Tức là chết rồi mà vẫn tạo ra tiền nhiều nhất. Ông ấy được gọi là người chết phá kỷ lục về kinh doanh. là chết rồi mà vẫn tạo ra tiền hàng năm. Nên biến các lễ tang theo phong cách đó. Còn trăm ngày là văn hóa của Nho giáo, cúng hàng năm là văn hóa của Nho giáo, chẳng phải văn hóa của Đạo Phật. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì Đức Phật nói chuyển lên Thánh Vương, Đức Phật bậc A-la-hán đáng để xây tháp cúng dường, tôn kính, thờ phượng. Các thành phần còn lại không nên làm tháp. Và làm tháp là sau khi thiêu rồi mới xây dựng tháp. Đó là lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Bát Niết Bàn thứ 16 thuộc kinh Trụ Một. Rất tiếc ngày nay đó, chúng ta đua nhau làm tháp trong chùa, và chúng ta biến chùa trở thành các nghĩa trang thôi. Sau một thời gian, nếu thế hệ nào cũng xây tháp thì chùa không còn chỗ để hoạt động tâm linh, hoạt động giáo dục, hoạt động văn hóa, hoạt động từ thiện. Và gần như chùa bị chìm vào các hoạt động về cõi âm thôi. Đó là điều rất đáng tiếc, rất đáng uổng. Hỏi: theo thầy, không có thế giới cực lạc Tây Phương của Đức Phật A Di Đà thì kinh A Di Đà có phải do Đức Phật Thích Ca nói hay không? Trong nhiều bài giảng cho Phật tử đó, chúng tôi tránh trả lời câu hỏi này vì lý do tế nhị. Rồi nếu không giải thích kỹ đó thì nhiều người sẽ bị khủng hoảng niềm tin. Còn đối với các quý thầy thì theo quan điểm nghiên cứu của chúng tôi và các học giả trên thế giới đó, kinh A Di Đà do các tổ Ấn Độ biên soạn vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Và triết lý của kinh A Di Đà như chúng tôi đã nói nằm ở chỗ để được sanh Tây Phương một giả định hạnh phúc thì phải làm năm hiện thực: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Đó là cái sâu sắc và đóng góp to lớn của bài kinh, chứ không phải là thế giới Tây Phương cực lạc. Tây Phương cực lạc là không có thật, nhưng mà vừa nhờ tin vào Tây Phương cực lạc mà người ta làm năm điều cao quý này, và chính năm điều cao quý đó trở thành vệ sĩ và hộ pháp thật của chúng ta trong mọi nẻo đường đời. Cho nên khi truyền bá từ Độ Tông và phân tích về cái này là nên đào sâu về cái này, chỉ đừng có phân tích về thế giới vàng rồng ngọc ngà châu báu bảy báu hay trong kinh, vì không có một hành tinh nào có như thế đâu. Nếu một hành tinh nào mà có như thế thì con người không thể sống được. Vàng rồng ngọc ngà châu báu mà khắp núi non, khắp sông, khắp cây cối thì không thể nào có oxy mà thở. Các quặng mỏ đều có rất nhiều thánh khí và thiếu rất nhiều khí oxy. Các công nhân các quặng mỏ đều sống yếu, chứ khó mà sống thọ được, do hàng ngày tiếp xúc quá nhiều với khí carbonic và thán khí. Cho nên chúng ta phải biết đó là một cái phép nhử, và đó là một cái thổi sikola. Đang khi cái viên kim cương mà các tác giả Đại Thừa Tạng Độ muốn nhắm đến là năm điều vừa nêu thôi. Mặc dầu không phải do Đức Phật nói, kinh A Di Đà vẫn có giá trị, và nếu khai thác đúng giá trị của nó mang lại rất nhiều các lợi lạc. Cho nên chúng ta vẫn cứ tiếp tục thọ trì kinh A Di Đà mà truyền bá kinh A Di Đà bằng một nội dung trung thành với kinh A Di Đà, chứ đừng theo tính hạnh nguyện của Phật giáo Trung Quốc vốn không phải kinh A Di Đà. Hỏi: đạo Phật của chúng ta nhờ Trung Quốc truyền sang mà tồn tại đến ngày nay, ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc đã ăn sâu trong dân chúng. Nếu đạo Phật Việt Nam không dựa vào dân chúng và không hòa hợp vào cuộc sống tín ngưỡng thì liệu đạo Phật Việt Nam có tồn tại đến ngày nay hay không? Nếu thời đại bây giờ bác bỏ phong tục tập quán vốn không phải của đạo Phật, thì đạo Phật Việt Nam sẽ phát triển theo khuynh hướng đại thừa như hiện nay không? Đó là một câu hỏi mà việc trả lời nó liên hệ đến các thông tin như sau. Một, cần phải đính chính rằng đạo Phật vào Việt Nam trước đạo Phật Trung Quốc. Theo nghiên cứu của giáo sư Lê Minh Thác và nhiều nhà nghiên cứu khác, Phật giáo có mặt ở Việt Nam trễ nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, tức là hơn Trung Quốc gần 150 năm. Đạo Phật vào Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Một số nhà học giả khác dựa vào các cái di chỉ khảo cổ cho rằng đó, đạo Phật đi vào Việt Nam qua con đường biển vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, gắn liền với phái đoàn truyền giáo của đại đế Ashoka. Ngày nay các học giả Khmer ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho chúng ta các cái bằng chứng về các cái văn bản Pali có mặt ở tại Việt Nam vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, mà nội dung của nó là về Phật giáo. Một trong những học giả Pali hàng đầu đó là tiến sĩ Thái Văn Chải, người Khmer và từng là tu sĩ Phật giáo Nam Tông Việt Nam, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Nalanda sau Hòa Thượng Thích Minh Châu. Những nghiên cứu của ông về đồng bằng sông Cửu Long và Long An phát hiện ra các di chỉ khảo cổ về các vết tích Phật giáo vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch là những đóng góp rất to lớn về phương diện khảo cổ học và góp phần đính chính về lịch sử Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Trung Quốc đó, có cái hay đó là quỹ đạo lịch sử. Trong quá trình 10 thế kỷ đô hộ Việt Nam, từ thế nhất đến thế kỷ thứ 10, Trung Quốc đã lấy rất nhiều nhân tài của Việt Nam sang Trung Quốc để xây dựng các công trình kiến trúc mỹ thuật Trung Quốc. Và vì đó là nước lớn, có mấy nghìn năm lịch sử, có triết học lớn, có tôn giáo lớn, cho nên người ta sẽ suy luận thông thường là nước nhỏ gần với nước lớn, bắt chước nước lớn, chịu ảnh hưởng nước lớn, chứ hiếm khi có tình trạng ngược lại. Kiến trúc của Phật giáo Trung Quốc đại thừa thực ra là do một người Việt Nam sáng tác. Nhiều nghiên cứu về mỹ thuật giữa hai nước đã đưa ra những kết luận như thế, rất đáng để chúng ta quan tâm. Cho nên Phật giáo Trung Quốc ảnh hưởng vào Phật giáo Việt Nam là vào 10 thế kỷ đầu của Tây lịch thôi. Thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 14 chúng ta có một cái nền đạo Phật rất Việt Nam, thể hiện tính độc lập chủ quyền Việt Nam, tách rời khỏi các ảnh hưởng Trung Quốc. Dân học chữ Nôm là một trong những nỗ lực sáng giá nhất về phương diện này. Chữ Nôm mượn 214 bộ thổ của Trung Quốc để hình thành ra một cái loại dân phạm và chữ viết của người Việt Nam mà vốn đã bị Trung Quốc xóa sổ để đồng hóa với dân tộc Trung Quốc. Người Trung Quốc giỏi về chữ Hán không thể đọc và hiểu được chữ Nôm, nhưng để viết được chữ Nôm thì buộc người Việt Nam phải giỏi tiếng Trung Quốc. Và đây là một cái lối chơi gọi là rất là cao cơ về phương diện chính trị và ngoại giao, tức là Việt Nam hơn Trung Quốc một cái đọc. Trung Quốc đọc vào chữ Việt Nam là bù chắc, còn người Việt Nam đọc Trung Quốc là biết hết. Cho nên hoạt động mật vụ của chúng ta, Trung Quốc rất khó mà phát hiện nếu viết bằng chữ Nôm. Chúng ta phải tự hào về cái tính độc lập dân hóa của Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần, và nên cam kết để tiếp tục phát huy như thế. Cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc vào Hải Phòng Việt Nam ngày 2 tháng 5 2014 qua việc hạ đặt giàn khoan HD981 là một cơ hội rất quý giá để Việt Nam thức tỉnh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta đang bị Trung Quốc xâm thực văn hóa, chúng ta đang bị Trung Quốc xâm thực kinh tế, chúng ta đang bị Trung Quốc xâm thực ý thức hệ chính trị. Và đây là cái cơ hội để làm cho lãnh đạo Việt Nam tách rời Trung Quốc ra một bên, thoát ra khỏi cái ách nô lệ của Trung Quốc, và chúng ta tiến gần với phương Tây, dẫn nước tiên tiến và phát triển hơn. Điều hai, phong tục tập quán đã ăn sâu vào đời sống văn hóa của dân tộc, điều đó chúng ta phủ định. Nhưng cho rằng là nếu bỏ phong tục tập quán thì đạo Phật không thể phát triển được là không đúng. Vì đạo Phật có một chuỗi các phong tục tập quán cao cấp, vượt trội hơn rất nhiều với các phong tục tập quán ở địa phương. Cho nên á, nếu phải vay mượn nước ngoài, chúng ta vay mượn trực tiếp từ Phật giáo Trung Quốc, xin lỗi, Phật giáo Ấn Độ và nền văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Đó là cái nguyên chất nơi phát nguyên ra đạo Phật. Vay mượn văn hóa Phật giáo Ấn Độ không bao giờ bị nước nào phản đối, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đã làm rất tốt công việc đó trên chục thế kỷ này. Nhờ đó mà văn hóa của họ trở nên phong phú hơn, sâu sắc hơn, và đời sống của quần chúng gắn kết với Phật giáo đó là nó có căn cơ hơn, bền vững hơn. Thay vì lệ thuộc vào Trung Quốc, chúng ta hãy quay về với văn hóa Phật giáo Ấn Độ gốc, tốt hơn nhiều, chuẩn hơn nhiều. Bởi vì văn hóa Phật giáo là do Đức Phật Thích Ca chủ xướng, không ảnh hưởng từ văn hóa của Bà La Môn giáo hay phong tục tập quán gì của Ấn Độ. Ở đây chúng tôi không nói đến cái văn hóa Phật giáo Ấn Độ do các tổ sư Ấn Độ truyền bá, bởi vì nó bị ảnh hưởng của Bà La Môn giáo, nhất là từ giai đoạn 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Do đó, nếu chúng ta trở về văn hóa Phật giáo Ấn Độ gốc của Đức Phật Thích Ca từ thời đại của Ngài cho đến 300 năm sau, thì chẳng những Phật giáo Việt Nam tiếp tục tồn tại mà còn tồn tại rất mạnh. Số lượng quần chúng đi theo đạo Phật sẽ rất đông, và phần lớn là giới chính trị, giới thương gia, giới trí thức và giới trẻ. Khi số lượng người đi theo tham gia đi theo đạo Phật thì giới bình dân chắc chắn sẽ tháp tùng theo. Vì bình dân á, họ không có ý kiến quyết định, họ chỉ tùy tùng thôi. Số đông đi theo hướng nào, họ đi theo hướng đó. Giới bình dân rất dễ bị lãng quên và thay đổi quan điểm. Cho nên chỉ cần đầu tư bốn thành vừa nêu, chúng ta sẽ có trong tay như một phản ứng kéo theo là giới bình dân đi theo đạo Phật. Điều ba, tách rời các phong tục tập quán của Trung Quốc, phong tục tập quán tại Việt Nam ra khỏi đạo Phật Việt Nam, thì đạo Phật Việt Nam sẽ là một đạo Phật đại thừa chuẩn nhất hiện nay trên toàn cầu. Hiện nay nói đến đạo Phật đại thừa đó thì nó có năm phong cách: đại thừa Trung Quốc, đại thừa Nhật Bản, đại thừa Nam Bắc Triều Tiên, đại thừa Việt Nam và đại thừa Tây Tạng. Đại thừa là mỗi nước có một cái phong cách riêng, không giống nhau. Ngoài đại thừa của Tây Tạng, các đại thừa còn lại đều ít nhiều ảnh hưởng bởi văn hóa Phật giáo đại thừa Trung Quốc. Mà đại thừa của Trung Quốc á, thì bị mê tín dị đoan chiếm rất nhiều, ngoại trừ các tông phái đại thừa cao cấp như sau: Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông và Lục Tông. Đó là những tông đại thừa cao cấp rất gần với triết lý của đại thừa Ấn Độ gốc. Nhưng rất tiếc các trường phái đại thừa cao cấp đó không phát triển được bởi cái ảnh hưởng quá mạnh của Thiền Tông, Công Án Thọ Đầu Trung Quốc, của Tịnh Độ Tông, Tín Hạnh Nguyện, của Mật Tông, Án Mâu Ni Bắc Di Học. Do đó nếu Phật giáo Việt Nam mạnh dạn đi tiêu phong về lĩnh vực này, Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành là tiêu biểu nhất của phong trào đại thừa thuần chủng trên toàn cầu, gần với Đức Phật và dựa vào các kinh điển đại thừa gốc, gồm có kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh quan trọng nhất là Đại Bát Nhã. Chúng ta sẽ truyền bá một đạo Phật rất tốt cho quần chúng Việt Nam, và rất mong tất cả chư tôn đức cùng góp vào bàn tay, một tiếng nói, một hành động để cho các cái nguyện vọng chân thành của tất cả chúng ta sớm được thành tựu. Hỏi: nếu thầy nói Tây phương cực lạc của Phật A Di Đà không có thật hoặc có thật theo quan niệm của các tổ sư, thì sau mỗi khóa niệm Phật chúng ta hồi hướng sanh về Tây phương để làm gì? Và xin hỏi thêm, các tầng trời là có thật hay không? Để trả lời câu hỏi này đó vốn rất tế nhị, thì chúng tôi xin nhắc lại bài kinh thứ 18 thuộc kinh Trường Bộ mà hôm nay chúng ta nghiên cứu, kinh Sanija, đề cập đến việc vãng sanh của vua Tamasala là cõi trời Dạ Xoa chứ không phải là Tây phương cực lạc. Và Đức Phật rất là miễn cưỡng trả lời cảnh giới tái sanh của các đệ tử ngài, dầu đã được hỏi, phần lớn Đức Phật chỉ yên lặng. Và khi trả lời, Đức Phật chỉ nói là tùy theo nghiệp thiện, nghiệp ác mà cảnh giới tái sanh làm ít, làm nhiều hay là bất thiện, nhưng mà quyết định cảnh giới tái sinh. Do đó đó là tăng sĩ, chúng ta nên nhớ cái bài đầu giảng nhập kinh Thủ Lăng Nghiêm á: như giúp chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ đề hoàng. Nếu có một chúng sinh nào chưa thành Phật, con tình nguyện không chứng đắc niết bàn tối thượng, tức là tiếp tục làm Bồ Tát, thực tập Bồ Tát hạnh, gần gũi chúng sinh để độ chúng sinh. Lời phát nguyện đó cho chúng ta thấy là chúng ta không có nhu cầu sanh Tây phương. Nhưng rất tiếc cuối kinh trong bài hồi hướng công đức nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung rồi. Tức là phát nguyện chưa thực hiện được là chúng ta đã dọt rồi, trốn tránh cái phát nguyện của mình. Do đó là tăng sĩ chuẩn dựa vào lời Phật gốc và cái phần đầu của nghi thức bữa khuya Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta nên tình nguyện ở lại Ta Bà. Việc này nó cũng giống như anh trộm ở xứ mù trở thành vua, một tiến sĩ giỏi ở tại Hoa Kỳ như là hạt cát trong sa mạc, về các quốc gia chậm lụt và kém phát triển đó, trở thành ngôi sao bắt đầu. Là một cao tăng ở tại Ta Bà này, chúng ta giúp đỡ được cho biết bao nhiêu người. Còn về Tây phương chúng ta không có công ăn việc làm, vì tại đó toàn là bất thôi chuyển, a bệ bạc trí, chư thượng thiện nhân. Không ai cần đến việc thuyết pháp của chúng ta làm gì, không ai cần đến đóng góp Phật sự của chúng ta làm gì. Và mỗi buổi sáng kinh mô tả rất đơn giản, sau khi ăn xong, cư dân tịnh độ Tây phương nhặt các hoa rụng ba đi mười phương cúng dường cho các Đức Phật, sau đó quay trở về bản quốc của mình, ăn cơm từng bước thảnh thơi, tức là đi thiền hành. Quá đơn giản, việc đó ở đây chúng ta làm tốt hơn nhiều. Các trung tâm từ thiện xã hội, các trung tâm bảo trợ xã hội, các trung tâm người già, các trung tâm cô nhi viện, các trung tâm tàn tật ở Việt Nam có thuận lợi là gì? Sẵn lòng mời đón các phái đoàn Phật giáo, nhưng mà Công giáo Tin Lành vào chưa chắc ta cho. Nếu ta hiểu hoa đây là các hoạt động công đức, rải hoa cúng dường tức là đi làm công đức ở mười phương, thì các hoạt động đó chính là các hoạt động nhập thế tạo công đức đấy. Đó là thiết thực cúng dường mười phương chư Phật. Ở đây chúng ta làm rất dễ, có đủ các điều kiện. Mà vận động làm từ thiện thì dễ hơn vận động các chùa, dễ hơn vận động ủng hộ tăng ni tu học, dễ hơn các hoạt động làm văn hóa Phật giáo. Cái đó, việc cầu sanh Tây phương á là chỉ dành cho những người tu theo Tịnh Độ Tông thôi. Còn đi theo Đức Phật gốc, chúng ta phải lấy tứ diệu đế làm nền tảng. Trong tứ diệu đế chả có cái gì là cầu nguyện sanh Tây phương. Đạo đức, thiền định, trí tuệ bây giờ và tại đây, có an lạc bây giờ tại đây, sau khi chết phước báo chúng ta dẫn chúng ta đến một cảnh giới tái sanh tương thích thôi. Nó là cái gì chúng ta chẳng cần bận tâm, chỉ làm tốt bây giờ đi, tương lai là kết quả của hiện tại. Còn các tầng trời đó là không có thật. Nhưng các hành tinh mà cư dân tầng trời đó, xin lỗi, cư dân chư thiên đó là có thật. Nó là một hành tinh, nhưng mà Trung Quốc dùng chữ thiên là tầng trời làm cho người ta nghĩ đến gọi là lớp lớp hoàng hàng, chư thiên này sống ở trên các tầng mây, bị ảnh hưởng của đa thần giáo Trung Quốc. Còn mỗi nơi mà các chư thiên đang sống á, là một hành tinh. Thực ra đó, hình ảnh về 33 tầng trời hay 33 cõi trời của Phật giáo Tạng Độ là ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo. Những cái phần này là những phần được giới thiệu thêm về sau thôi. Còn trong kinh á, giai đoạn đầu Đức Phật chỉ nói đơn giản: con người trên hành tinh là phước báo trung bình, con người ngoài hành tinh là phước báo cao hơn, chứ không có chia ra nhiều tập cấp. Về sau này các tổ chúng ta vay mượn vũ trụ luận của Bà La Môn giáo, lấy núi Tu Di làm hệ quy chiếu để nói về các cõi trời để phong phú thêm thôi. Nhưng mà Đức Phật nguyên gốc thì không nói như thế này. Do đó ta nên hiểu thiên tức là Deva, con người pháp quan, là con người ngoài hành tinh. Các hành tinh đó là có thật trong vũ trụ bao la này, nhưng nó không phải là trên các tầng mây. Các định tinh đó cũng xoay quanh các hệ mặt trời mà nó trực thuộc, và bằng sự xoay nó tiếp tục tồn tại. Ngưng xoay thì sự sống ở trên các địa cầu được xem là kết thúc. Hỏi: trước khi con xuất gia tu học, con là người đắc ác, không có việc ác nào chẳng làm. Nay đã xuất gia tu đạo, con đã đọc sách Phật, kinh Phật rất nhiều, đã lấy niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương làm trực chỉ tu hành miên mật. Nay sau mấy buổi ở trường hạ nghe thầy giảng, con đã nhiều lần nhận ra được vấn đề và thấy được bản chất của vũ trụ là như thị. Như vậy việc tu thiền theo tứ niệm xứ và tứ thiền, thực tập bát chánh đạo sẽ là những con đường giúp cho con có thể xóa được các nghiệp ác trước đây hay không, và sau khi chết có được tự tại hay không? Câu trả lời đó là đạt được mấy chục phần trăm thôi, còn mấy chục phần trăm còn lại đó là phải chuyển nghiệp. Trong tinh tấn đó, chúng ta thấy nó có cái hoạt động chuyển nghiệp, là tinh tấn kết thúc cái ác đã có, tinh tấn không để cho cái ác chưa có không được phát sinh, rồi tinh tấn làm điều thiện, tinh tấn phát triển các điều thiện. Thì cái tinh tấn phát triển các điều thiện đó, nó được hiểu trong ngữ cảnh này là gì? Chuyển nghiệp, tức là gieo vào trong đời sống mới này đó những hành động, những nghĩa cử đối lập hoàn toàn với các nghiệp ác đã lỡ tạo trong quá khứ. Nếu làm được như thế thì tiến trình chuyển nghiệp mới thật sự được diễn ra. Còn nếu không làm việc đó thì chúng ta chỉ đạt được 80% của con đường tu thiện thôi, vì những nghiệp cũ đó vẫn còn. Cho nên là cốt lõi tu tập theo đạo Phật đó thì bát chánh đạo là quan trọng nhất. Chánh niệm và chánh định đó, trong bát chánh đạo đó, nó gồm là minh sát tuệ, bốn pháp quán niệm và 16 quán niệm hơi thở, để là tuần tự trải qua thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Do đó bằng cách giữ phong độ tu tập này đó thì chúng ta sẽ kết thúc được các nghiệp ác, sống an lạc và tự tại ngay bây giờ. Dĩ nhiên sau khi chết ta vẫn có được kết quả tương tự. Nếu chưa chứng đắc dự lưu thì chúng ta cũng đang hướng tới con đường bất thối chuyển. Đừng sợ là không sanh Tây Phương thì sanh về đâu. Cái nỗi sợ hãi và lo lắng đó đã làm cho chúng ta tiếp tục an ủi về một cảnh giới mà theo bài kinh thứ 18 này là không có thật. Tuy nhiên triết lý về Tây Phương Tịnh Độ vẫn có giá trị, giống như chúng tôi đã phân tích ở câu hỏi trước đây. Do đó khi chúng ta ghi nhận Tây Phương Cực Lạc không có thật theo Đức Phật nguyên chất, chúng ta không bỏ hết các giá trị của pháp môn Tịnh Độ, đặc biệt là tu theo căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, chúng ta bắt loạn lớn. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau, đừng ngộ nhận. Trên thế giới hiện nay đó, có khoảng 60% tăng sĩ và Phật tử không theo Tịnh Độ Tông, không tin Tịnh Độ Tông, không tin Đức Phật A Di Đà và các Đức Phật tôn giáo. Họ chỉ tin một Đức Phật Thích Ca lịch sử thôi. Trong chánh điện họ chỉ thờ một Đức Phật Thích Ca lịch sử, họ vẫn được an lạc. Trong quá khứ nhiều vị đã chứng thánh A-la-hán, họ làm được rất nhiều các Phật sự, mở mà Phật giáo. Và Phật giáo có mặt ở các nước Nam Tông không bị thịnh suy như Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên. Đó là điều mà chúng tôi rất muốn cho Tôn Đức suy nghĩ thật kỹ, tại sao nó như thế. Đại thừa cùng một số phận, khi thì cực thịnh, khi thì mất gốc khỏi lịch sử. Tính gián đoạn của Đại thừa là có thật trong lịch sử. Tại Ấn Độ chúng ta thấy các bang dọc theo dãy Mã Lập Sơn đã từng là cơ sở của Phật giáo Đại thừa, bao gồm Nagaland, Manipur, Assam, nay đã trở thành là căn cứ mới của Tinh Lập. Còn cái khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, tức là Kashmir, là cơ sở mà rất nhiều các vị Bồ Tát lịch sử Đại thừa xuất hiện, nay là trung tâm của Hồi giáo quan trọng nhất của hai nước này. Chúng ta không thể thấy những tình trạng tương tự diễn ra đối với các nước theo Phật giáo Nam truyền. Phật giáo Nam truyền có mặt ở nước nào rồi, các tôn giáo khác khó có thể bám rễ được. Chúng ta có tự hào mình là Đại thừa, nhưng chúng ta bị mất gốc. 34 ngày xưa đã từng có hoạt động của Phật giáo Đại thừa. Thái tử An Thế Cao là người ăn tức, tức là bà Tư, bỏ ngôi đi tu theo Đức Phật. Afghanistan trước đây là cơ sở của Phật giáo Đại thừa, nay trở thành là cơ sở của Hồi giáo cực đoan. Đại thừa chúng ta bị mất dần trong lịch sử và bị thay thế bởi các tôn giáo khác. Bởi vì các Đại thừa tông cao cấp như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Duy Thức Tông, Luật Tông, thì lại không có chỗ đứng ở trong quần chúng vì nó quá cao với trình độ của quần chúng. Còn Tịnh Độ Tông và Mật Tông đượm nhùm quá nhiều các yếu tố mê tín thì chiếm lại đa số, cho nên đó, quần chúng hiểu đạo Phật một cách rất là lơ tơ mơ, cho nên là khi bị khuyến dụ cưỡng đạo là người ta bỏ đạo Phật đi theo các tôn giáo khác liền. Các Phật tử của các nước Nam Tông không rơi vào tình trạng tương tự này. Do đó chúng tôi nhiều lần đề nghị, để truyền bá đạo Phật cho quần chúng Phật tử, chúng ta chỉ cần truyền bá nhân bản thôi, tức là nhân thừa và thiên thừa, tức là nhu cầu thực phẩm hàng ngày, hạnh phúc hàng ngày của người tại gia. Và phải lấy cái hành tinh này làm nền tảng, đất nước này làm nền tảng. Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Do Thái giáo giống nhau, cũng giống như Bà La Môn giáo và Nho giáo là chấp nhận có một thiên quốc. Công giáo là đi cực đoan nhất trong các tôn giáo này, thiên quốc là quan trọng nhất. Còn đất nước mà mình là một công dân á, chỉ là phụ thuộc thôi. Cho nên trong quá trình truyền đạo, thỉnh thoảng có nhiều giáo sĩ và tín đồ công giáo là bán nước, cộng rắn cắn gà nhà. Việc đó xảy ra khắp nơi trên các châu lục trong quá trình thực dân hóa và xâm lược hóa của phương Tây. Bởi vì thiên quốc mới là nơi mà họ quan tâm hướng về. Còn Tây Phương Cực Lạc đó, nó đi một cái theo hình mô hình giống như là thiên quốc vậy. Người ta bỏ rơi cái địa cầu này, bỏ rơi cái cuộc sống hiện thực này, mà vốn nó trái ngược 100% với lời Phật dạy. Đang nghe Đức Phật dạy là giác ngộ ngay cuộc đời này giống như là hoa sen trong bùn nho nước đậm. Cho nên chúng ta nên nhớ những điều đó để chúng ta cùng suy nghĩ. Còn việc lựa chọn là cái quyền tự do của chư tôn đức thôi. Nhưng nhớ là đừng hiểu lầm chúng tôi không đảo phá tịnh độ tông. Chúng tôi chỉ muốn trình bày một tịnh độ tông đúng với kinh A Di Đà, rất năng động và tích cực, vốn vượt lên trên rất xa cái tịnh độ tông tính hành quyền của Trung Quốc. Nếu ai đó nghiện tịnh độ tông và không thấy rằng là việc quay về với đạo Phật gốc là có thể làm được, thì ít ra phải làm được công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn mà nhất tâm bất loạn. Đó là một tịnh độ cao cấp có giá trị. Hỏi: Phật giáo ở Ấn Độ do Đức Phật cùng các vị thánh tăng truyền bá nay còn lại bao nhiêu phần trăm? Vì sao học viện Nalanda bị tiêu diệt dẫn đến sự chấm dứt Phật giáo ở Ấn Độ? Indonesia ngày xưa từng là nước Phật giáo, nay thuộc về Hồi giáo. Phật giáo Bắc truyền đã từng trải qua các nước Trung Đông nhưng sao hiện nay không còn? Chư tăng ở Thái Lan và Myanmar thì ở đâu thanh tịnh hơn? Thì đó là câu hỏi nó quá dài, mà câu trả lời vừa qua nó cũng đã một phần góp phần chia sẻ đến nội dung này. Chúng tôi xin tóm tắt như sau. Hiện nay đó, tại Ấn Độ đó, theo thống kê chính thức bằng thống kê xã hội học của chính phủ, Phật giáo được 1%. Theo thống kê của các nhà Phật học đó, Phật giáo có trên đó là 10% dân số của 1 tỷ 2 người tại Ấn Độ. Lý do có sự khác biệt lớn này đó là vì người theo Phật giáo ngày nay đó 95% hơn là dân cùng đinh, cho nên họ không có kiến thức, trình độ văn hóa, do đó đó họ không kê khai trong các cái giấy tờ khi được yêu cầu. Đại học Nalanda bị tiêu diệt vào thế kỷ thứ 13 bởi lực lượng Hồi giáo, vì đại học đó là cái tiêu chí phá hủy của họ. Người Hồi giáo đã học một bài học kinh nghiệm về lịch sử, đó là khi đạo Phật Ấn Độ phát triển mạnh thì Bà La Môn giáo mất chỗ đứng. Tức là khi trí tuệ mà phát triển mạnh á, thì niềm tin mê tín, tin vào thượng đế, tin vào giai cấp, tin vào những cái không có thật á, không thể nào tồn tại được. Cho nên á, Hồi giáo không tấn công các cái cơ sở của các tôn giáo khác nhiều như là đạo Phật. Họ không giết các giáo sĩ các tôn giáo khác như là các tăng sĩ Phật giáo. Bởi vì thay đổi ông Allah, thượng đế của Hồi giáo, thành đối tượng mới với những cái khái niệm cũ, đó là Phạm Thiên, tức thượng đế của Bà La Môn giáo, là câu chuyện thay đổi khái niệm thôi, nội dung nó giống nhau. Cho nên đó, họ không thấy Bà La Môn giáo hay Sa Môn giáo là mối đe dọa cho sự tồn tại của Hồi giáo, mà họ thấy rất rõ nếu để đạo Phật phát triển thông qua cái việc giáo dục tri thức và đại học của đạo Nalanda thì Hồi giáo rất khó tồn tại. Cho nên Nalanda trở thành nạn nhân đầu tiên bị tấn công, bị trừ diệt, các tăng sĩ đó bị loại trừ. Còn các nước theo Phật giáo đại thừa ngày xưa bao gồm Afghanistan, Iran, Iraq, Indonesia, Philippines, Malaysia nay mắc vào tay của Hồi giáo, vốn từng là Phật giáo đại thừa. Thì cái nguyên nhân như chúng tôi đã nói rồi, Phật giáo đại thừa kiểu Trung Quốc là Phật giáo đại thừa tịnh độ tông mê tín và mật tông mê tín. Hai mê tín này không thu hút hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần trên thế giới, đặc biệt là kém hơn nhiều so với Công giáo, Tin lành, Hồi giáo. Do đó chỉ cần cưỡng đạo rồi theo đạo có gạo mà ăn là người ta sẽ bỏ đạo Phật đi theo liền, vì ta không thấy được cái đặc biệt của tịnh độ tông và mật tông so với các tôn giáo này. Còn nếu chưa có một đạo Phật gốc tứ niệm xứ, tứ diệu đế, bát chánh đạo, chúng ta thấy là các tôn giáo khác không thể nào bằng được 1/20, huống hồ nó là ngang bằng với đạo Phật. Mất gốc của Phật giáo ở các nước kia đó, theo chúng tôi một phần đó là do chúng ta truyền bá một đạo Phật quá đặc nặng về tín ngưỡng và mê tín. Câu cuối cùng, Đức Phật chỉ độ sanh không độ tử. Tại sao hiện nay các vị làm kinh sư quá nhiều, thịnh hành, quần chúng tốn rất nhiều tiền mới thịnh được ban kinh sư, đang khi thỉnh giảng sư về việc cúng dường cho đủ tiền là đủ, còn việc nghe pháp lệ lạc cho quần chúng thì phần lớn các chùa không bận tâm. Vậy theo thầy làm thế nào để thay đổi cho phù hợp với bản chất của đạo Phật? Truyền thống kinh sư là của Trung Quốc. Các khóa lễ cầu an cầu siêu là sáng tạo của Trung Quốc. Đức Phật gốc, đạo Phật gốc không có những khóa lễ này. Hộ niệm duy nhất của Phật giáo Nam Tông cho người chết và người bệnh là kinh vô ngã tướng. Thực tập vô ngã để hóa giải nỗi khổ niềm đau thôi, tức là nỗ lực bằng thực tập chánh niệm để kết thúc khổ đau. Và bài kinh này được sử dụng trên toàn cầu tại các nước theo Phật giáo Nam truyền, rất sâu sắc về phương diện tâm lý, rất sâu sắc về phương diện y khoa và trị liệu, rất khoa học. Còn Trung Quốc đặt ra các nghi thức cầu an, cái cầu siêu đó, lúc đầu đó là một cái nhịp nói để giúp cho người chưa biết đạo vào đạo, giúp cho những người đang mê tín hiểu được đạo Phật chuẩn xác hơn bằng sự hướng dẫn có trách nhiệm và phương pháp của những vị làm lễ cầu an cầu siêu này. Rồi trong cái phong trào đó, quá trình đó đó, thì kinh sư xuất hiện và kinh sư được nâng lên một cái vị trí cao nhất trong các khóa lễ cầu an cầu siêu. Kinh sư đó thường đạt được hai tiêu chí: thứ nhất là có giọng rất hay, và thứ hai là có tướng rất đẹp. Cỡ như thầy Dực Từ mà làm kinh sư là không ai mời, người ta chẳng cần bận tâm kinh sư có trình độ Phật học. Bây giờ chúng ta thử phân tích một bài tán tụng nha. Bài tán lưu hương gồm có 6-7 câu. Nếu ta đọc bình thường để bày tỏ lòng tôn kính á, nó chỉ tốn có nhiều 20-30 giây, tán tụng có thể ra đến 3-4 phút. Mà người tăng sĩ chúng ta nghe còn không hiểu hết được, tại nó bị ý a nó nói kết đó mà, theo cái văn hóa của hát bội hồ quảng của Trung Quốc. Còn cái tán tụng của miền Nam mình á, thì ảnh hưởng theo cái văn hóa cải lương. Tán tụng của miền Trung á, thì theo cung đình Huế, có gốc rễ là từ Trung Quốc hết. Cái từ kinh sư là một từ rất hay, đó là nhà sư giỏi về kinh. Thì bây giờ bị lạm dụng theo một cái nghĩa rất thấp, là nhà sư đọc kinh theo cái ngữ điệu ê a tán tụng bằng các cái dụng cụ pháp khí của Trung Quốc ta. Cho nên các vị kinh sư đó ngày nay chẳng rõ về kinh điển, họ chỉ thuộc 1-2 bài kinh thôi, kinh Di Đà, kinh Vô Môn, các nghi thức bạc độ cô hồn, chẩn tế dễ quan. Và làm như thế đấy nha, mỗi một khóa lễ như vậy có thể lên đến vài trăm triệu. 87 và 88 chúng tôi ở chùa Từ Ân á, làm thị giả hòa thượng Duy Lực, chúng tôi thấy rất rõ các hoạt động kinh sư của Trung Quốc, cái gì cũng liên hệ đến tiền bạc hết. Khóa kinh dài thì tiền nhiều, khóa kinh ngắn thì tiền ít. Để tên cầu an cầu siêu ở vị trí trước mặt á, thì tiền cao, ở vị trí cao hơn á, thì tiền thấp, tất cả là tiền. Cho nên á, nói về kinh doanh thì không ai giỏi hơn các nhà sư Trung Quốc, tờ kinh doanh tôn giáo đấy. Nhưng mà phụng sự nhân sinh đó thì các nhà sư Việt Nam làm tốt hơn, vì chúng ta không có ra giá, ai muốn phát tâm cúng gì cũng không cúng là không sao. Nhà nghèo, gia đình nghèo đó, các chùa còn cho tiền để mua hòm chôn. Trung Quốc không có chuyện đó. Do đó, đó chúng ta đừng quá đặt nặng về cái kỹ thuật tán tụng, vì cốt lõi của đọc kinh đó là minh Phật chi lý, tức là hiểu thấu được triết lý và đạo đức Phật dạy trong kinh để ứng dụng tiêu hóa nó, giống như chúng ta ăn cơm và uống nước vậy, phải tiêu hóa. Còn nghi thức tán tụng đó làm cho chúng ta nhạc lễ hóa đó thôi, nó nghe rất là hay, sang trọng, quý phái. nhưng mà nó không có giá trị cho quần chúng. Quần chúng nghe qua hiểu gì đâu. Do vì không hiểu cho nên ta càng mê tín hơn, tụng nghi thức tán tụng như thế này, dân sớ thế này của đàn kinh sư nổi tiếng này đó, phước báo nhiều cho gia chủ mình lắm, cầu gì được đó. Đó là mê tín, đi đến mê tín thôi, tốn nhiều tiền mà không có giá trị. Chúng tôi rất tiếc, không biết tại sao giáo hội phải đặt ra một cái ban nghi lễ làm gì để hoạt động kinh sư được phát triển đó. Mà đăng khi đó, nghi lễ là một bộ phận rất nhỏ của văn hóa. Khi chúng ta đã có một cái ban văn hóa rồi thì chúng ta không cần thiết phải lập thêm một cái ban nghi lễ. Và cái nghi lễ Phật giáo nó phản ánh văn hóa Phật giáo, khác rất nhiều. Bây giờ chúng ta truyền bá văn hóa dân gian, văn hóa Trung Quốc, rồi chúng ta xem nó là văn hóa Phật giáo, chúng ta ca tụng nó, chúng ta đề cao nó trong các cái khóa lễ dỗ tổ, mà chùa nào không mời ban kinh sư đó thì bị Phật chữ phê bình, là tiết kiệm tiền không dám làm cho thầy mình được vinh hiển. Cái đó có quan trọng gì đâu. Năm 92 khi hòa thượng Bổn Sư chúng tôi qua đời tại chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã không mời ban kinh sư, mà 3 ngày 5 ngày hoàng đó, mỗi một ngày là một vị hòa thượng thuyết giảng, rồi có hòa thượng Từ Thông, hòa thượng Nguyên Ngôn, hòa thượng Thiện Nhân, hòa thượng Trí Quảng thuyết giảng cho quần chúng Phật tử nghe. Do đó các chùa phải nên điểm mẫu về vấn đề này. Nếu chúng ta không mời ban kinh sư về tán tụng tại chùa mình thì các Phật tử sẽ không bắt chước mà mời. Còn các khóa lễ cầu siêu, chúng ta chỉ cần tụng một thời kinh ngắn, kinh A Di Đà cũng được, hay kinh gì cũng được, rồi sau đó dành thời gian thuyết pháp 20 phút, 30 phút, hướng dẫn các cách tu học, cách thờ phượng, cách bái sám, cách làm phước, cách tu đức, cách tham gia Phật sự, cách sinh hoạt tại chùa, cho cái giới kinh doanh vốn mê tín này hiểu được đạo Phật. Bằng không đó là chúng ta đang thiếu trách nhiệm với Phật tử. Chúng ta đang cho họ ăn quá nhiều các cái kẹo ngậm đó. Hiện nay đấy, ban kinh sư của chúng ta đó thì chịu trách nhiệm cái nghi thức tụng niệm của Phật giáo toàn quốc, nhưng mà ban kinh sư phần lớn là những người không biết soạn nghi thức, không chuyên về nghi thức, chỉ có thực hiện nghi thức thôi, nhờ có giọng tụng hay, tán tụng giỏi thôi. Đó là một cái thiếu sót lớn của giáo hội chúng ta. Phải mời những nhà dịch kinh tham gia vào các cái ban nghi lễ để biên soạn nghi thức. Phải chọn những người có tinh thần văn hóa Việt Nam nằm vào trong cái ban nghi thể, để cái nghi lễ nó phải thể hiện được văn hóa Phật giáo Việt Nam. Hiện nay đó, phần lớn những người tham gia trong ban nghi lễ chúng ta là nhập cả nguyên si văn hóa Trung Quốc và nghi lễ Trung Quốc. Chúng ta mất gốc nghi lễ, chúng ta bị nô dịch văn hóa từ nghi lễ văn hóa của Phật giáo Trung Quốc. Đó là điều rất đáng buồn, nhưng biết làm sao bây giờ. Bởi vì giáo hội quyết định, quan điểm cá nhân đó, không được lắng nghe. Do đó các vị làm kinh sư phải ý thức rõ truyền bá văn hóa Việt Nam, nó phải ra phong cách Việt Nam, nghi thể phải thuần Việt. Còn cái cách đó, thiết lập đàn tràng, cách thờ phượng, chúng ta cũng phải làm theo văn hóa Việt Nam để nó có cái chất liệu độc lập của chúng ta. Thì đó là một vài điều gợi ý thêm. Thời gian đã hết rồi, xin kết thúc tại đây.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.